Suy Đậu Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Chết sẽ đi về đâu. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng thường nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp rằng khi xuống thế gian, ai cũng đã có cái sống và ai cũng đang chờ lãnh cái chết mà ra đi. Nhưng thực sự phần hồn chúng ta là bất diệt. Không có ai chết mà chỉ từ bỏ xác tạm mượn này và bước qua trường học khác. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết? Tất cả tùy thuộc vào cuộc sống hiện tại. Nếu chúng ta biết tu sửa đứng đắn, thì khi lìa thế chúng ta sẽ đi về đâu? Còn nếu chúng ta không chuẩn bị cho mình trước thì sẽ ra sao? Nếu tự quyên sinh, chết oan thì khi ra đi như thế nào? Để hiểu rõ thêm vấn đề này, xin mời các bạn lắng nghe sau đây những trích lược lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng.
Người tu đêm đêm chỉ lo có bao nhiêu đó thôi. Thì trong giờ phút lâm chung, chúng ta sẽ có đường đi rõ ràng. Ý chí bất khuất, tiến hóa vô cùng. Cõi trời là gì? Là sự bất khuất, thanh nhẹ, sáng suốt vô cùng ban chiếu cho chúng ta khi chúng ta đã đợi. Các bạn sẽ không bỡ ngỡ nếu các bạn tu về vô vi và đi đúng đường như vậy. Thì không sợ cái chết của bạn sẽ khổ. Không sợ cái chết của bạn không có bạn bè đưa rước. Chúng ta ở đây vô vi một nhóm người. Điện thoại nhắc điện thoại một tiếng thì ta cũng có tới phi trường rước mình. Ủng hộ gì trên đó, ta biết tới giờ phút lâm chung của mình. Thiếu gì thần thánh giúp đỡ và đưa rước chúng ta, vui biết là bao nhiêu. Chúng ta tu lo cho tương lai của phần hồn, chứ không phải chúng ta tu để lo tiền bạc giàu có cúp của người thế gian, không có chuyện đó.
Thưa Thầy, người ta chết rồi còn đi đầu thai kiếp khác. Hồi trước khi đầu thai bị hình bị phạt, ví dụ mình chết mình gặp cha gặp mẹ bà con anh em đợi mình nhìn ra được không Thầy?
Cái đó cũng phải coi cái tội trạng của con người. Nếu mà chị ở thế gian chị độc ác chết thì chị không mong gì gặp ai hết. Nếu ở thế gian chị là người tu thì ngay ở thế gian chị cũng có thể gặp cha mẹ. Trong lúc chị thiền hay trong lúc giấc mơ cũng gặp, mà không có gặp lâu. Rồi còn nếu mà tôi đợi tôi chết rồi tôi đi kiếm cha mẹ thì nó không có, bởi vì tội nào nó vô cái hộp này hết, nghe không? Bây giờ tôi làm cái này nó vô chỗ đó, nó phải học qua đó. Và đằng kia người ta học người ta đi trước rồi. Còn nếu mình là người có hiếu, ngay trong kiếp này mình có thể gặp cửu nguyên. Và tu cái pháp này thì chắc chắn phải gặp được. Gặp ông bà, cha mẹ, bên ngoại, bên nội. Mà gặp ông thi lắc. Thì biết người nào đã tới đâu. Cầu xin cho họ. Hay là người nào còn bị nạn thì cầu xin cho họ. Biết rằng không có nhờ thầy mà nói. Mình phải thấy rõ sắc. Không có dạy công tu cũng được. Nhiều người tu năm hai năm mà cộng lại năm mấy tiếng, ngày 24 tiếng làm 7 mất 23 tiếng tu tiếng, làm sao cứu lại 23 tiếng. Cho nên mới kêu gọi vun bồi ý chí lập hạnh hy sinh tánh hư tật xấu thì cái tu nó mới thường trực được. Bỏ cái tánh hư tật xấu đi thì cái sự thanh nhẹ nó mới bộc khởi ra, thì mới bắt đầu tu 24/24. Còn không bỏ cái tánh hư tật xấu thì không được. Ta mỗi chút mỗi giận, mỗi chút mỗi hờn, đó là tánh hư tật xấu. Bỏ hết, ta đâu có bị biết rõ cái xác này là tạm, và tánh này cũng là tạm, tôi sẽ để lại cho đi, tôi không đem đi được. Tôi buông bồi nó lại, như là tôi vừa buông bồi cái sự thanh định và sản xuất. Cái điều đó là điều cần. Cho nên khi mà tu tới thanh nhẹ như vậy, đâu phải ngồi thiền mới là tu, đứng cũng tu, ngồi cũng ăn, trong món ăn chúng ta cũng thấy cái đạo, thấy cái định luật qua sắc. Cây cỏ chỉ đang ăn đó, nó không có sanh tử luôn. Nó đi trong chu trình tiến hóa, từ yếu đi tới mạnh, cứ qua cái thể xác thôi là mới tu hợp trong cái thanh niệm đi lên trên. Cho nên một kỳ công siêu diệu và sắp đặt tinh vi, chứ không phải là ai muốn cái gì muốn đâu. Thế vậy mà ai muốn cái gì muốn cũng có. Nhiều khi chỉ $500 mà 100 quan chỉ ra tiệm tính mua đó, mà điên chặt đi mua cái khác, đổi tánh đi mua cái khác, chiều hướng nó khác. Tới cái địa thế đó, tới cái thời gian đó, nó thay đổi.
Còn linh thân khi họ chết đó thì họ thở cái hơi thở cuối cùng, rơi cái bàn chân họ nắm đó, họ bị lôi xuống địa ngục. Mà rơi trên đầu nắm đó, thì được thiên thần sắp đặt cho họ đi, họ đạo nào về đạo đó. À, và những người ở trên đời này nói hay lắm, nhưng mà tới giờ chết khó khăn người rồi như bạc kim. Trong giây phút mà họ hơi thở cuối cùng, bạch thiên hà nóng là quỷ chứ. Vì sao? Người đã hướng được việc người tâm họ dâm dục, thành ra họ cách gì đi lên được, thì họ phải đi cái đường đó đó. Và họ bước ra là hắc bạch không có phân minh, đi như người say rượu, chỉ có con quỷ chứ thôi. Còn đi đến trên này nó phân minh, nó ra cái thanh nhẹ, nó có vị trí đó. Và có tiên đầm trước, ngay ban ngày hay ban đêm có tiên đầm trước. À, cho nên những người tôi ở đây luyện Phật là chỉ nghe cái mặt pháp là thường đi, để chuẩn bị cho cái lúc rời xác và sẽ đi tới một cái chỗ thanh nhẹ tập tự cho người ta sư. Đạo nào về đạo đó. Vô vi thấy những người đậu cái trắng bằng áo trắng, quần trắng, thì vừa đứng đó là hố phơ này là mình vừa đứng đó vừa thấy họ là hốt qua cái con hút mình vào cái con đó đã sẵn.
Thầy, thế này như là hơi chất nóng trong người phần hồn
đó. Không phải chất nóng, cái phần hồn khác. Phần hồn là cái cơn muốn kích thích rõ ràng, xuất ra biết, biết mình đúng bên này. Thế không? Và còn nhiều người là đi bằng tiếng là khóc ra. Ra là bị nó xìa nghiền. Người đọc á, ra là bị nó xìa nghiền, không có cách gì mà năn nỉ được hết. Còn những người đi trên bộ đạo tới nơi một chỗ có quy định rằng là trật tự vui vẻ, thấy có bao nhiêu có sự chết. Người thấy bản đạo rất dễ dàng.
Trần khi tôi thấy
à? Mắt trần là bị nó nặng. Còn mắt trần mà mở quệ là thấy chứ. Mình mở quệ mở cái này nè. Cho nên bịt soi hồn để bịt con mắt trần, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Nheo con mắt là thấy ông đứng đó chứ đâu. Nó hay lắm, rất nhanh. Cho nên cái này nó không phải khó khăn. Khi mà cái mình đạt tới rồi thấy được cái bộ máy quyền vi của trời Phật sắp đặt cho ba cõi, thì cái cơ đầu mình tay chân của cụ của thế tinh kia có chỗ nào dư, chỗ nào thừa thiếu đâu, lúc chỗ nào nó cũng đầy đủ hết, từ ngón tay ngón chân đều sắp đặt đầy đủ hết đó. Thì mới bộ máy đây mình bộ máy đó ra mình trở về trật tự, nó là mấy nguyên lý của ba cõi. À, cho nên tu cho nó đâu đó, cũng như thả hết, đừng có chấp, đừng có mê, để tự như hồn như những nhau đó là thấy. Mà thấy sợ sợ, không sao, không có sợ. Thấy cái hình, cái tổ này, cái kia nọ, chảy máu, rụng răng, nhưng mà mình không có sợ, vì mình có tâm đạo, không có sợ. Người thấy cái hình như sợ lắm, người đó là yếu. Thấy con ma sợ, là họ yếu hơn con ma. Còn họ quân bình rồi, thấy con ma đâu sợ, thì chỉ đổ cho con ma. Thành ra, họ cứ dư thừa sức. Của người cụ bây giờ có dư tiền, tiền của đâu có tham có ai nữa. Cái gì cho chứ, cho. Mình dư thừa.
Còn những người mà nó chết chưa đúng kỳ thì đây nó cứ nói ngoài.
Chúng nó ngược.
Chứ chừng nào mà hết cái điểm này thì cái hồn mới đi khỏi. Để nó ở làm
mà
chưa đúng ngày sư thôi. Chỉ Ngọc Hoàng Thượng Đế mới định được. Không phải tự nó định. Nhưng mà nó chỉ học và thi tới lớp đó thôi. Còn người ta sắp vô ghế nào nó phải vô ghế đó. Mình tới đây, nhiều người tu tới bây giờ chưa thấy mặt thật của mình. Thấy chưa? Là người ta sắp chứ làm sao mình có quyền sắp. Thấy không? Bằng chứng rõ ràng. Mà những người tự tử luôn luôn có tội nặng hơn. Cái người chết chưa đúng kỳ còn có thể lưu ở thế gian được. Mà người chết mà tự tử thời gian bực tức làm bậy thì đem xuống tội còn nặng gấp mấy lần. Bởi vì cái tội phạm thiên địch, như hủy diệt cơ cấu tiểu thiên địa.
Nhưng mà
phạm thiên địa nặng lắm. Mà có thứ nó chưa xuống âm phủ mà nó thừa cơ làm sai, thế nào cũng bị làm bậy cái bậy liền. Thế nào cũng làm bậy. Bị hết sức là tự tử, như gia đình thấy hai ba lần ấy, mất luôn không thấy nữa, là bị rồi rút xuống dưới rồi, cũng về báo mộng ít lần rồi không còn nữa. Rồi còn có một số kêu bằng bị ám sát oan uổng, như bây giờ chúng ta ở trong căn nhà này bị người ta vô chặt đầu cho hết, ví dụ vậy. Mà trong cái số mình chưa đúng kỳ thì những người được quyền lưu trú trong căn nhà này chờ ngày phân định và đưa đi đâu, thì chưa có sổ sách, chưa có chỗ nào. Kinh Phi Lục Tăng, cái chỗ tôi ở đó có một gia đình của người ăn le mướn căn nhà đó, bây giờ họ vẫn ở đó. Họ lấy bằng chứng gì mà vẫn ở đó? Bởi chỗ đó là cho người ngoại quốc mướn không, nhưng mà gia đình nào chung vô ở 5 ngày là đi. Bởi vì nói các anh đi, chúng tôi vẫn còn ở đó. Màu lần thinh mà không được nói cho người khác biết, dọn trả tiền rồi. Cái nhà đó bây giờ muốn bán rất rẻ, không ai mua. Mà không phải là một gia đình dọn tới, bao nhiêu gia đình dọn tới rồi không ở được. Bởi vì trong đó họ rất lịch sự và họ báo rằng chúng tôi vẫn còn ở đây. Chứ không có phá, không làm hết hồn thì mình tự tế thôi. Ta tự tế mình phải đi tìm nhà đi, gia đình đang được ăn. Thật chưa tất kỳ.
Mà hạn nhất là cái phần hồn chúng ta chết rồi thoát ly. Thì các bạn bây giờ hiện tại có cái sống nè. Rõ ràng có cái sống rồi. Bây giờ chỉ có một cái chết thôi. Trên đời của người có hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Mà cái chết sắp tới bây giờ các bạn nghĩ thế nào? Nếu điện năng của bạn hướng thượng thì bạn chết sẽ hướng về nhẹ. Mà điện năng các bạn hướng về trên cấp thì các bạn sẽ bị kẹt ở trong một khối nào. Có cảnh luân hồi rõ ràng. Con thú nó cũng có gia đình, nó cũng biết thương yêu, nó cũng biết vợ chồng. Con người cũng biết thương yêu, biết vợ chồng. Thì mình thấy đó, cái ngục tù trước mắt đó. Coi cái trình độ chúng ta đi đâu. Chúng ta hướng thượng giải thoát thì nó đi nhẹ hơn, khi nó hội nhập vô trong chỗ nhẹ. Mà nếu ta hướng về thấp, tranh chấp thì chúng ta chết, chúng ta sẽ hội nhập vô cái khối đó, chứ ngoài khả năng không phải làm được. Cho nên khả năng của người, nó có khả năng, nhưng mà hướng thượng hay hướng hạ, giới hạn tùy theo trình độ. Cho nên chúng ta tu đây là lập lại quân bình cho chính mình và giải thoát, mà hướng lại cái của đời đời bất diệt. Đó là vinh quang. Các bạn trở về với chính bạn mới là vinh quang. Bạn không tìm ra bạn, không còn một ngày nào vinh quang hết. Chỉ họ nói nhà đẹp, đèn sáng vậy thôi, nhưng mà không phải sự thật. Sự thật nó không phải vậy. Cái tâm từ bi của các bạn là cái tâm sáng suốt vô cùng tận thương. Đó là khi giới tình thương và đạo đức của toàn cầu phải sửa đổi.
Mỗi người cũng phải bỏ xác ra đi mà trở về với sự thân nhẹ vô cùng của chính mình. Nhưng mà không biết đường đi thì lúc chết chỉ có vơ vơ thôi. Thế là các bạn đã từng thấy những người sắp ra đi chỉ thở thơ rồi yếu, không thấy hắc bạch, không biết đường đi, là bị ma quỷ dẫn dắt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết được con đường đi từ đỉnh đạo xuất phát đi lên trên mới có cơ hội tiến về khỏi thanh nhẹ. Cho nên chúng ta đã đồng tâm hiệp lực tu thuộc cái nguyên lý thanh nhẹ, hữu ích lượt giữa tâm và thân trong thực hành, chứ không dùng lý thuyết và tạo sự mơ vơ của giờ phút lâm chung.
Mà ông chết thì cái hồn đứng trên đạo chứ đâu. Ông người tu cũng đứng trên đạo.
Vẫn nói chuyện trong ba ngày.
Còn người ác là tổ thần, tổ địa ta dẫn đi mất rồi.
Cái con nghe nó chứ biết còn đó nói chuyện.
Bà con người ta cũng không thích tới thân nữa. Nó ấm cúng, cuộc chết không ấm cúng đó là đi rồi. Cuộc chết mà gia đình không ấm cúng đó là dẫn đi rồi. Chưa sợ ra. Còn cuộc sống của người tu á, là nó lại hỏi tụ đám người. Nó vui, nó đứng nói cho đâu. Cũng chào hỏi bà con đàng hoàng nhưng mà nó nhẹ hơn. Cho nên con người không có chết. Cho nên tu già biến thanh trẻ là cái hồn trẻ. Chứ đừng nghĩ cái xác trẻ. Các mượn mà mình tới đây mình mượn mà mượn ăn cướp luôn con trời đâu được. Mượn thời gian rồi ra đi chứ. Cái xác này là mượn.
Con ngay trong tháng măng đó thì nó cùng thức để thức đi rồi. Thì chứ biết còn lại đó, còn nói chuyện 3 ngày với bà con.
Được, nói được. Cái hồn vẫn điều khiển.
Chứ phải hồi sức đi luôn.
Ừ.
Cái hồn vẫn còn ở đó.
Cái hồn vẫn điều khiển.
Để có ý chí mà tu, rồi sau đó mới được đưa đi các nơi tự khác, tùy theo nơi mà phần hồn đó được lên.
Không, tùy theo người, chứ không phải ai cũng đi xuống địa ngục. Người ta không cần tu nhưng mà ta lương thiện, tới đó thì họ đâu có bị xuống địa ngục, bị chịu tội. Chứ người ác, phá đạo, hại người, giết người, cướp cổ, mưu đồ, làm cho xã hội bất an, những người đó mới xuống địa ngục. Còn những người tốt, người ta đã lâu, người ta cũng ông thần dẫn đi ngang rồi vậy cho biết thôi, rồi người ta cũng đi tu, ta có cơ hội tu, có chỗ tu. Có những vị thần thuộc về loại nào thì người ta bận đồ đó, người ta rước mình. Cho nên cái lòng thành của con người là quan trọng. Không có ôm nghiệp tâm nhiều thì không có thọ tội, mà ôm nghiệp tâm nhiều thì chắc chắn là phải bị tội. Để chi? Để rửa cái nghiệp và cho luân hồi để có cơ hội đi tu. Đó là địa ngục, là sự thương yêu của Thượng Đế mới lập thêm cái địa ngục. Cho Thượng Đế không có thương chúng sanh, không có lập địa ngục làm gì, cho nó chết luôn đi, cho nó tan hồn tan xác đi. Nhưng mà Thượng Đế thương cứu vớt được phần nào hay phần nào, cho nó học để nó tiến hóa như thế.
Thưa Thầy, Côn Luân Sơn là nơi nào? Nơi đó có gì khác với nhau, với thế gian hiện chúng ta đang sống? Người tu vô vi đến trình độ nào, khi bỏ xác mới được đến nơi đó để tiếp tục tu?
Người tu tâm phải dứt khoát. Hồn chúng ta đang ngự trong thể xác. Thể xác này là động loạn theo chiều hướng của ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, kích động và phản động, triền miên. Mà nếu chúng ta dứt khoát được, nhập định, thì chúng ta mới đến chỗ thanh tịnh tự thức được.
Thầy, thì chưa con biết là thầy con mới với tập thiền hay không? Thì ra nhưng mà con có cái thắc mắc là thầy nghĩ là khi mà con người ta chết rồi, con người ta chết rồi đó thì cái phần hồn nó vẫn còn mãi mãi. Như vậy thì con có một người bạn họ cũng tập thiền, thì cái người bạn đang mới mất cách đây 2 tuần rồi. Thì thầy nghĩ là thiền cái linh hồn nó sẽ được siêu thoát hay là tại vì khi cái người đó họ sống họ cũng thiền nhưng mà họ mới chết được 2 tuần thì vừa mới chết cái thì ngày hôm sau họ trở về thiền, thì về bằng phần hồn đó, tức là họ gõ cửa nhà họ làm những cái hiện tượng, tức là họ có trở về đó, như vậy tức là họ không có được siêu thoát như thế nào?
Không, họ cùng những người mà có thiền và có hướng thượng chết rồi họ được 20 ngày thôi, 20 ngày tự do lai vãng gia đình thân nhân, thì mọi người cũng để mà cơm ăn nước uống đồ đàng hoàng, thì trong 20 ngày là hết rồi, rồi phải đi tiến hóa, phải học hỏi à, tùy theo cái duyên nghiệp của họ, tùy theo cái trình độ sẵn có của họ. Cho nên con người mắt mũi tai miệng, tất cả đều mắt mũi tai miệng, mọi người cái trình độ khác nhau, nhìn ra nay ba một cái gì hai gì ba cái tỷ người không có người nào lộn xộn, thấy đó không? Trật tự của vũ trụ nó như vậy, của thiên cơ nó như vậy, thì con người cũng phải tùy theo cái duyên nghiệp của nó mà nó tiếp tục học hỏi và thăng hoa qua, có hồn có bị chết, xuống địa ngục cũng không có bị chết, chỉ hành khổ tùy theo cái tội nó, rồi nó sẽ trở ra khu bình dân và nó được tu học tiến hóa. Thành ra khi mình hiểu được không có lo cái sự chết sống, sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, không có lo. Không phải nói như vậy là liều mạng, mình hiểu được nguyên lý rồi thì mình mới dễ tha thứ và thương yêu. Tôi không bao giờ bị chết là tôi ghét ta làm gì, ghét là đem khổ cho tôi giận người ta đem khổ cho tôi hại tôi và hại luôn người ta, và tôi tha thứ và thương yêu, tôi cứu tôi và cứu luôn người, tại sao tôi cũng làm gì mà. Đó là thi giới tình thương mà làm.
Thưa thầy, theo lời thầy nói, người ta sinh có giờ và chết có ngày. Xin thầy cho biết tại sao cùng một lúc có hàng trăm ngàn người chết là gì?
Sinh có ngày, chết có giờ. Thế làm cái hồn chỉ chứ không có chết một chung giờ đâu. Có cũng có người chết một lúc mà xa xuất chút xuống. Một sơ gồng cũng là khác. Nghĩa cho đó. Mặt anh mắt mũi tai miệng, tôi cũng mắt mũi tai miệng, mà là nhất định kêu anh là anh quan kêu tôi làm tạm, nó xê xích cho một chút nó khác khi mình hiểu anh á. Bởi vì sự kia sáng sắc của mọi người đều liên hệ với một điểm là tạm công khi mà chết ông mình nó rút ra. Bây giờ trong phòng này nghe cái ông mình chết hết, nhưng mà coi giờ hả, sanh có ngày chết có giờ, thấy rõ không? Xê xích một tí thôi là ta đi vô hạn. Không giống với nhau không? Mỗi một tội trạng khác nhau. Anh em sẽ làm chứ?
Tôi nói cái người hồn lớn đó rồi tôi hút hút đi đâu rồi nè?
Hoàng thì coi như vậy. Đạo nào cũng chưa đạo lắm. Một có những gì nó khác, gì diễn thì nó không đã qua cái thủ tục gì. Đứng đó, nhìn đó, kia sáng chiếu của Phật bằng mình lắm. Để hút qua đứng bên này, không làm thế nào. Thì từ Phật đó đến chơi hút rồi. Mà do tâm tư cũng khác. Những cái chuyện gì trật trượt trong cơ thể thay đổi. Hút hết. Thì thấy kia
kính thưa thầy, khi thầy còn sống, còn thân tướng hữu bi, thì thầy theo các con để độ cho các con. Vậy thì khi thầy dập diệt rồi, các con có về bên kia thế giới, thầy có theo để độ tiếp các con không?
Nếu mà thầy nhắc diệt diệt được bên kia mà các con thấy rõ,
thì chắc chắn các con sẽ đến gặp, thì chúng ta sẽ vui mừng và bạn bạc tiếp chứ có gì đâu.
Các con hy vọng là thầy sẽ theo để độ các con khi mà các con bỏ phần xác.
Không theo cũng sẽ gặp, vì nguyện vọng các con muốn gặp thầy mãi mãi, thì lúc nào chúng ta sẽ có cơ hội tái ngộ.
Kính thưa ông Tám, theo sự chỉ dạy của ông Tám, con vẫn luôn hướng về bên trong của chính mình để lo tu, nhưng con vẫn hay nghĩ đến tương lai của pháp lý vô vi, đặc biệt là một khi thầy không còn ở với chúng con trong cuộc đời hiện nay nữa, có nên nghĩ như vậy không?
Tốt chứ, thầy cũng là khối óc, mà các con kế tiếp cũng là khối óc, kỳ cái gì phát triển thì thầy ở đó chứ đâu. Khi mà các con phát triển rồi là thầy ở đó, không có rời xa được. Bởi vì rời thể xác này, tâm linh càng khăng khít hơn nữa. Còn sống này mà 72 tuổi già mà đi thăm đây thăm đó, mình thà nguyên là sự ấm áp, huống hồ chết. Chết đi rồi thì cái phẩm thức sẽ giao cảm nhanh chóng hơn, tức khắc trong tâm tưởng là có mặt, khỏi lo.
Kính thưa thầy, bạn đạo Việt Nam có thắc mắc như thầy giải đáp về bác Sao Lung, lúc còn sống giúp đời lo đạo, đến lúc lâm chung bác Sao có biết trước mình sẽ ra đi hay không, hay bị chết bất đắc kỳ tử, và từ lúc chết 3 giờ đến 18 giờ thì niệm và xác vẫn còn mềm và ấm như vậy. Phần hồn đã lìa khỏi xác chưa hay đã được ơn trên dìu dắt, phần hồn đi cõi trên rồi?
Người tu về vô vi khi mà tắt thở có người dẫn đi rồi không có lo. Cái đế xác nó có làm mắm ăn cũng có sao đó. Rồi có tiếp có nhiều người căn cứ đế xác ông Sáu Lưng chết rồi bị là em này em kia em nọ, không có làm gì được hết. Các người tu không có làm gì được hết. Người ta có đường đi lối thoát rồi, không có lo. Tại sao anh em chết người ta đi đưa thì thấy vui và nhẹ. Chết không phải buồn, nhưng người ta đi đưa thấy vui và nhẹ. Bao nhiêu chiến đi người ta ủng hộ và dẫn tiến. Cho nên người tu hay cái chỗ đó.
Một người đang thiền nhưng số vắng thì vẫn tu, vẫn thiền, thì có kéo dài được số thọ hay không? Và đang tu, nếu chết thì linh hồn vẫn tu tiếp hay phải luân hồi để trả nghiệp từ trong những kiếp trước?
Cái luật nhân quả là vô cùng. Ăn thua khi sống mà chúng ta chịu tu, chịu sửa là nhân lành. Tương lai chết quả sẽ tốt, có cơ hội tiến hóa và tiếp tục tu hơn. Ngược lại thì phải chịu cái luật nhân quả, mình có ác có hại ai rốt cuộc mình phải chịu đầy đủ, nhịn nhục tối đa mới thăng hoa được, tiến hóa lên tu tiếp.
Pháp vô vi này là một nghề của xuất kiếp. Đạo xong tu đời thì chúng ta làm việc phục vụ đời, còn đạo về cải sửa tiến hóa của tâm linh. Chúng ta không biết đời đạo rõ rệt. Càng tu càng thấy đời là tạm, không có thật. Càng hướng về tâm linh, hướng về ánh sáng từ bi mà tiến hóa thì không có ngỡ ngàng trong cuộc chết. Chết bất cứ người nào cũng phải làm cái chết. Chết nhẹ nhàng hay là chết nặng trịch. Vì tôi vô vi xuất được không có, không có đau đớn trước cái chết, không có lo âu trước cái chết, không bao giờ lo băng lòng chết trước cái chết. Đêm ta nguyện xuất hồn đánh lễ Phật là nguyện chết để gặp Phật. Hoặc là chết rồi, chết là chết xác nhưng mà hồn còn nguyên, thì chúng ta nguyện đảnh lễ Phật bằng lòng chính xác để đảnh lễ Phật, hồn thì đảnh lễ Phật. thì không có đại dũng mới gặp đại bi.
Nhìn qua con mới ẩu cũng được cảnh hòa dấn thân vô học. Cho nên lần này tôi vô đi đây, người ta dấn thân, người ta sửa mình, người ta sửa mình cái khối óc mình là mấy chục sợ, mấy chục ngàn sợ thần kinh. Người ta phải học ai không mở nó ra rồi mau, ai không nhắm mắt để thấy ánh sáng của nội tâm nội tại vô học là một kỳ công còn hơn một người đi học đại học. Khó khăn lắm, bỏ công nhiều lắm, công sức nhiều lắm mới đạt được. Bởi vì mình biết rõ rồi, mình đã sống rồi, rồi mình nào nó mình chết mình đi đâu, chết mà không biết gì hết là đi đâu. Sao đã biết là đi đâu, mà chết còn không biết là còn đi đâu hết. Mình ra đường đây mà không biết tiếng Mỹ là còn không biết gì. Chuyện chết mà không biết gì hết là ma giúp đi rồi. Đó là sự thật đó, có những chuyện đó đâu. Sống là sống rồi đó, bây giờ chỉ chờ cái chết thì không có bản gì hết á. Anh không có thể stand cho anh sống ngàn năm ở đây được đâu. Một thời gian nào thôi. Nhưng mà bây giờ mình đây, bây giờ mình học làm quả tử, mình chết mình đi đâu. Cái nào đang comment, cái nào đang quản lý cái này là cái tội. Rồi mình không hiểu à, mình chưa có lấy kê, mình chưa có hoàn tất. Thì vì mình làm cho hoàn
tất, sớm
lấy sợ rồi. Chủ nó, chứ không phải nó.
Đi sau đi ra đi.
Cái xác là tạo sống sông mê. Tại sao nói cái xác là tạo sống sông mê? Anh định bận áo đẹp mà, ta mê cái áo đó. Chỉ cái bận kiểu này đẹp, rồi là sống sông mê. Chính cái tâm là chân, cái xác là tỏ sống trong mê, cái hồn là chân. Chứ đừng nhìn cái bên ngoài mà thất bại. Chụp cha ông, cạo cặp đầu, mà cái áo nhìn lộ. Bị sống trong mê đó. Vợ chồng xem cái quốc. Trong phải là nói đặt tâm thanh đặt nói một là một hai là đàn bà ở mặt đất này là ghét là không nên làm một lần thôi là không nghe thiệt là biết mấy ông có vợ phải coi chừng thiệt một là một là hai là hai à. Có nói được thế đàn bà ở đàn bà là phó thủ tướng mà thủ tướng mà nói láo vô thủ tướng là nước chết rồi.
Thưa thầy, như vậy nếu khi chết thì bản thể mình ta rã ra thì cái gì còn lại đối với người tu và người không tu?
Hồn vía còn lại, mà người không tu hay là người tu cũng hồn vía còn lại. Rồi mới chịu tội. Mà sau cái chịu tội nó mà tội nặng thì nó phải bị chịu cái tội tăng ra. Mà nó ít tội thì nó được đi học thăng hoa. Thấy không? Mà người mà được thăng hoa và chịu trách nhiệm trong lúc còn sống này, mà thay thượng đế làm việc thì người ta được sướng. Đó. Và tiếp tục làm việc.
Thiên liên là thuộc về phần hồn. Thiên liên là nó hòa hợp với bề trên. Khi bất cứ một cái hành động gì nó cũng hướng thượng và nhắm mắt là nó đi lên cái bằng thiên liên. Chứ không có vụ đi xuống thế gian nữa. Nó là thiên liên. Nó là thiên liên. Nó đi trong cái giới nhẹ. Nhưng mà nó trượt hơn cái giới tiên giới Phật. Cái nguyên căn của nó là hai cái luôn luôn nó phải đi ứng với nhau. Nhưng mà nó có nhiều giới, có giới trượt của nó phải lưu lại. Lưu lại cái thể xác để cho hoàn tất những cái định luật vay trả. Rồi nó mới đi hết, từ từ nó sẽ đi hết. Còn cái chánh của nó là phải đi liền. đi trong 7 ngày. Cái chánh của nó đi trong 7 ngày phải rời khỏi bản thể. Đi thọ tội hay là đi tu hay đi trong 7 ngày. Nhưng mà cái phần trượt tập quán nó phải còn ở lại. Nó còn nhiều tầng chứ không phải đơn giản cái một đâu. Chánh nó cái hồn. Cái nguyên chất của nó là cái phần điểm thọ tội của nó. Cho nên nhiều khi người chết cái hồn thì bị bắt đi. Nhưng mà cái vía cũng vẫn ở giữ lại cái mã. Cho nên chờ ngày mà nhiều khi cũng như là dỗ hay gì đó có cái ngày mà để tái hợp đó. Thì cái hồn phải về đó trước. Từ từ cái vía nó mới dẫn đi. Nó có cái về cái mộ đó rồi mới dẫn đi.